Chàng dệt quyền thế, chương 31, góc truyện audio.com. Chấm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, chương 31, e rằng mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Trịnh Tùng khẽ cau mày. Nếu chuyện này dễ dàng thì trước đây bọn họ cũng không có chú ý đối với Lý Đông Lưu. Ông cụ Trịnh gõ bàn và nói, nếu người nào nhận được lợi nhuận lớn nhất thì người đó chính là người quản lý hạng mục trung tâm thương mại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, dự án trung tâm thương mại hiện là dự án lớn nhất và quan trọng nhất của nhà họ Trịnh. Nếu ai đó làm quản lý của hạng mục này thì người đó có thể tiếp quản gia tộc họ Trịnh và trở thành người đứng đầu gia tộc họ Trịnh trong tương lai. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, biểu cảm của nhiều người đã thay đổi khi ông cụ Trịnh nói điều này. Tuy nhiên, bây giờ muốn nói chuyện với công ty đầu tư của Bùi Thị quả là rất khó khăn. Ông nội Trịnh Chí Dụng đột ngột đứng lên. Gần đây cháu tình cờ quen biết một người phụ nữ xinh đẹp là quản lý trong công ty đầu tư của Bùi Thị. Lời nói của cô ấy ở trong công ty hẳn là rất có trọng lượng. Nếu không để cháu đi nói chuyện với cô ấy thử xem. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, ông cụ Trịnh cau mày nói. Chỉ là một người quản lý thôi thì lời nói có trọng lượng gì chứ? Ông nội, một người quản lý chắc chắn không được. Thế nhưng cháu nghe nói gần đây cô ấy sắp được thăng chức giám đốc. Coi như dưới một người trên vạn người. Người như vậy hẳn là có thể nói được. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Trịnh Chí Dụng khẽ cười. Bây giờ nhà họ Trịnh đang trong tình trạng rối ren. Anh ta muốn dùng cơ hội này để vươn lên. Nếu làm được thì vị trí tổng giám đốc công ty chắc chắn sẽ thuộc về anh ta. Trịnh Tùng liếc mắt nhìn con trai một cái. Nhưng không nói gì, nếu như con trai thật sự có thể giải quyết chuyện lớn này. Vậy nhà ông ta đương nhiên sẽ được xem trọng hơn vài phần. Trịnh Chí Dụng thấy mọi người nhìn mình có chút run sợ. Cười cười lấy điện thoại ra bấm số. Bật máy lên, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, alo, một giọng nói có chút khẩn trương phát ra từ phía bên kia. Nhưng rất dễ nghe, Trịnh Chí Dụng không phát hiện ra điều gì còn lớn tiếng nói. Giám đốc Kiều Linh đó sao? Tôi là Trịnh Chí Dụng nhà họ Trịnh đây. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, bên kia cuộc điện thoại. Bùi Nguyên Minh lái một chiếc e-donkey nhỏ đến công ty. Vì chuyện của Lý Đông Lưu. Tống Kiều Linh đang báo cáo với Bùi Nguyên Minh, người vừa đến công ty, bởi vì là ban đêm, công ty rất yên tĩnh, Trịnh Chí Dĩnh giọng nói quá lớn, Bùi Nguyên Minh có thể nghe thấy rõ ràng trong phòng làm việc yên tĩnh. Chợt nghe tiếng Trịnh Chí Dụng tiếp tục nói, giám đốc Kiều Linh à, tôi nghe nói công ty đã bỏ thêm 17.000 tỷ vào quỹ đầu tư. Đúng lúc này nhà họ Trịnh chúng tôi cần hơn 700 tỷ. Mong Tống quản lý sẽ giúp đỡ chúng tôi kêu gọi vốn đầu tư. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, đừng lo lắng, Trịnh Chí Dụng rồi rất biết cách làm người. Chỉ cần mọi việc xong xuôi, cô nhất định sẽ có lợi. Tống Kiều Linh chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Nói những chuyện này trước mặt Bùi Nguyên Minh, còn có thể giữ được công việc sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, vào lúc này, cô ta thực sự muốn bóp chết Trịnh Chí Dụng. Bùi Nguyên Minh vốn đang đọc tài liệu nhưng khi nghe thấy tiếng nói. Anh lại ngẩng đầu vô cùng hứng thú nói. Trịnh Chí Dụng, muốn thay mặt họ Trịnh kêu gọi vốn đầu tư. Cách chương.